xin gửi đến bà con bài viết Độ tử và độ sanh ngày 18 tháng 9 năm 2019. Vua Yên hỏi: Chú ơi, cho con hỏi, sao mình độ tử lại dễ hơn độ sanh hả chú? Thầy Tỳ Bưu trả lời: Độ tử, khi chết thì ai cũng chới với, và hầu như là chưa biết là mình đã chết. Người chết hoang mang vô cùng, với những cảnh như là không gian bỗng nhiên tối lại, y như là cảnh tranh sáng tranh tối, hay là mang màu sắc, y như là khi đeo kính mát vậy. Có nghĩa là những cảnh vật đều nhuộm một màu hồng, đỏ, xanh, nâu, cam. Sở dĩ là vì người chết có một ít phước báo và có thể nhìn cảnh vật qua cái màu của hào quang của mình, và đặc biệt là trống vắng và cô đơn. Đang chưa biết gì đang xảy ra thì bất ngờ thấy có một vùng ánh sáng, có khi chói lòa, có khi dịu dàng, và trong cái ánh sáng vàng khòe và thanh tịnh đó lại vang lên tiếng nói và cho mình coi cuốn phim về những cảnh có người, có Phật, và cảnh rất là yên tĩnh và thanh bình. Đang coi như vậy thì trong vùng ánh sáng đó lại vang ra tiếng nói là có muốn lên đó để mà tu hành hay không? Thì hầu hết đều trả lời là muốn. Thế là được trùm hoa sen màu vàng và được đưa lên đó. Nó dễ như vậy đó. Độ sanh. Còn khi người sống thì bị chia trí quá nhiều chuyện, nên công việc tu hành có phần chậm trễ hay khó khăn hơn. Mặt khác, thể xác này không phải được làm ra để mà tu hành, mà thật ra là để chịu ác nghiệp. Bọn mình là dân cà chớn mà còn đòi tu hành mà. Do vậy, hệ thần kinh lại chạy không đúng, thể hiện qua những bệnh hoạn, khuyết tật về hào quang. Các trung tâm năng lực chưa được phát triển điều hòa, do đó khí lực lại rơi vào tình trạng khi có khi không. Ngoài ra, ác nghiệp còn bóp chặt các kinh mạch lại, không cho khí và huyết đến chỗ nào đó trong thân thể, và làm cho chỗ đó bị đau nhức, khó chịu. Chưa hết, người tu sĩ này còn bị ảnh hưởng đến những pháp môn mà mình đã vô tình hay cố ý tu hành trong các tiền kiếp xa xôi, như là luyện bùa, luyện ngải, tu tập theo thần quyền, tu tập theo các cách phát triển huệ âm, như là lên đồng, bị ma hay quỷ nhập, hay là luyện khai mở tầm bậy mù mắt, và sau cùng là mới thoát được từ địa ngục xuất vật ma quỷ. Nên độ sanh nó khó là vậy. Tuy nhiên, những hành giả mang những chuyện trên đều có thuốc để trị từ xa xưa rồi, nên công thức chỉ là làm sao mà tìm cho ra ngay chốc cách tu hành với đề mục như thế nào. Và khi nhận xong là cứ tập điều điều, thì lần hồi những khuyết tật kia đều phải hết. Chỉ tội một cái là người bị những thứ trên thì lại không thấy được chính mình đang tiến bộ vượt bậc, nên nản chí và tập bữa lạnh, bữa mọc. Âu cũng là ác nghiệp nó che. Chớ nếu mà người này mà thấy được những biến chuyển này, thì chắc chắn sẽ quên ăn, quên ngủ mà tập liền. Thầy Tỳ Bưu trả lời cho Lai Quét với câu hỏi về vấn đề hương ấm thần khi thắp nhang. Câu hỏi như sau: Thầy ơi, với tình độ cận định thì các hương ấm thần đó sẽ được đưa đi đâu thầy? Và thầy cho con hỏi là mình làm trước những cây nhang trong ống nhang để dùng dần có được không thầy? Thầy Tỳ Bưu trả lời: Hay lắm, hỏi hay quá. Cận định thì tâm lực yếu nên ít làm ăn gì được. Nhờ vào thái lực của Ngài, nên các cõi khác, linh hồn, họ về bên đó cũng là lẽ, và chỉ ở từ thượng phẩm hạ sanh cho tới hạ phẩm hạ sanh. Như vậy thì rõ ràng là có còn hơn không? Có còn hơn không? À, theo ý của bài hát anh thà như giọt mưa. Đại khái, cận định mà đổ thì hạ phẩm, sơ thiền cho tới tam thiền mà đổ thì trung phẩm, tứ thiền thì thượng phẩm, ngoại trừ trường hợp cọc rước hay là xuất thần thì miễn bàn, tức là cận đỉnh mà vẫn thượng phẩm như thường. Người đổ kiệt sức và nằm tại chỗ y như là trúng gió, làm cho ấm người nghỉ giải lao là khỏe lại thôi. Tâm lực mình đã không đủ nên sức cũng không có mạnh và chỉ có hiệu lực một lúc ngắn mà thôi. Do vậy những cây nhang trong ống thì ít có tác dụng. Do vậy mà đốt tới đâu làm tới đó cho chất ăn. Bèo ống xin đọc ra đây luôn cái bài viết về hướng dẫn khi thắp nhang. Với câu hỏi của Bồ Đề về vấn đề thắp nhang, thì Thầy Thi Bu trả lời như sau. Trường hợp A là dùng nhang điện tử. Trường hợp B dùng nhang thường, làm như sau đây trước khi thắp nhang. 1. Trên đó cận đỉnh. Nhắm mắt 100% vào cận đỉnh. Nhìn đằng trước mặt thấy cái đám sương khói bùi nhùi, màu sắc lẫn lộn ánh sáng, vân vân. Mở mắt ra và cầm cây nhang, tay nào cũng được, tay trái chẳng hạn, và tay phải lấy ngón trỏ đụng ngón tay cái và tạo thành hình vòng tròn. 2. Tóm niệm Phật hay là niệm xù xì đều được. Đưa 3 cây nhang vào cái vòng của bàn tay phải, làm vài 3 lần. 3. Thắp hương. Tại sao? Là vì nhờ vào độ tập trung cận định mà mình có thể đưa các hương ấm thần này về trên đó. Và như vậy mà mùi hương sẽ không còn mùi thịt cháy nữa. Hết bài trích dẫn về việc thắp hương. Trở lại bài viết độ tử độ sanh. Úc có hỏi, kính thưa thầy, đầu xuân con kính chúc thầy, các nhí cùng tất cả ông bà, cô bác gần xa một năm mới luôn mạnh khỏe, an lạc và hạnh phúc. Con đọc bài viết ở chánh trí và độ tử của thầy, còn cảm nhận công việc các nhí giống như là cảnh sát không gian ấy. Các nhí dễ dàng đưa các ông chàng ăn trân quấn từ trung giới xuống địa ngục, rồi từ địa ngục đưa lên một cách dễ dàng. Còn có chút thắc mắc là khi mọi người nhờ nhí độ người thân của mình lên A-di-đà, người thân của họ có biết được các nhí là ai hay không? Hay các nhí phải nói cho họ nghe về người nhà đã nhờ nhí? Còn cảm ơn thầy và các nhí nhiều, kính. Thầy Thi Bu trả lời, không, thông thường chỉ thấy một cái mặt trời nó xa xuống, trong đó có tiếng nói trong trẻo, rất là rõ và rền. Người nghe chỉ có nước làm theo. Tuy nhiên có vài trường hợp thì cũng có người được thấy những nhí của Lu Bu như thường, như người thân trong gia đình nhí hay là bạn bè xa xưa. Và cũng có người lại thấy đây là con quỷ thè lưới dài tới rúng và dậm chân làm động đất lung tung. Họ sợ quá lại chạy từ trong bóng tối ra chỗ sáng. Thế là bị tóm gọn và ho sen và đưa về A Di Đà Phật. Những người trận này thông thường là nhí nhờ các chư thiên cả trang thành quỷ để mà lùa những người này về cõi sáng, là vui lắm kìa. Trả lời cho câu hỏi của TLT. TLT hỏi, cảm ơn hội sàng trình đá và nhí nhiều nhiều. Như vậy kiểu hiện thất tổ của các con chuột này là chuột và các linh hồn người, nếu có, của chúng nó phải không ạ? Sao nhí làm TLT cảm thấy dễ sợ và chỉ muốn lạy vì lòng từ bi của nhí quá, không biết nói sao. A Di Đà Phật, kính TLT. Thầy Tê Bu trả lời, nó là các cục sáng. Khi đưa lên tới A Di Đà thì cục sáng nó biến thành hình người. Đó là quy trình của con vật được đưa lên đó. Sau đó thì những người, sinh vật, các chúng hữu tình khác có liên quan đến nó Nghĩ thôi cũng ớn óc hả? Tuy nhiên, những ai chơi cái trò chơi ráp hình Jigsaw Puzzle thì sẽ lé mắt khi thấy nhí cặm cụi ráp từng mảnh hào quang của người tự tử do sân hận ngút trời. Những người này khi làm như vậy thì sức sân hận nó nổ tung và hào quang bị nát vụn ra từng mảnh. Những mảnh này sẽ tự đi tìm sự sống và vào thế giới của côn trùng. Kiên nhẫn tàn bạo luôn. Xin hết. Xin chúc tất cả các bà con tu tập tinh tấn.